Bạch Thế Tôn, nếu chư tỳ kheo làm bạn với hàng ưu Bạch Tát cầm binh khí như vậy, là có thầy hay không có thầy, là trì giới hay phá giới? Thế là thầy nghi như vậy, đó là trì giới phá giới. Thì đây Đức Phật nói, ông cứ nói những người ấy là phá giới. Đây nhà nói giải thích này, cái nhớ sau khi ta nhập nước bàn đời giữa ác, bỏ nước quan loạn, đánh cướp lẫn nhau, nhân danh đói khổ, bây giờ có người vì đói khổ nên phát tâm xuất gia, người như vậy gọi là người tập. Hạng tập ấy thấy thì cao thanh tịnh giữ giới coi như đầy đủ, họ thì chánh pháp bèn chua đuổi hoặc giết hại, đó là muốn cướp khất chua hòn muốn là cướp lương thực. Thì đây cái thời đó thì như vậy, còn cái thời chiến tranh này nó có hơn những nạn khác. Ở thành thử là nó muốn cướp cái quyền ở trong chùa. Thì như vậy cho nên là Phật mới cho những cái người hộ pháp có quyền cầm binh khí để mà chống lại cái bọn đó, chứ không thôi nó chiếm hết những cái chùa chiền hay những cái chỗ tu hành, rồi nó làm cho người ta không ai có phương tiện tu hết, thì đó là cái nguy hại cho Phật pháp. Ca giết Phật pháp là Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thì tùy theo tùy giới, họ trừ chánh pháp, làm thế nào đi vào tụ lạc thành ốc để giáo hóa? Bây giờ muốn như giáo hóa ở trong xóm làng phải làm sao? Đây Đức Phật thì giải thích. Vì vậy nên Như Lai cho phép tùy theo tùy giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm thế giới. Để cho họ có ai muốn giết hại, có người bảo vệ. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương đại thần trưởng giả ưu và tác tương trình vì hộ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi họ là người trì giới, giàu cầm binh khí nhưng chẳng nên giết chết người. Cầm đó là để dọa cho họ sợ, chứ không phải cầm đó là giết cho họ chết. Nếu được như vậy thì được gọi là người trì giới bực nhất. Nghĩa là mình vẫn cầm binh khí thiện tướng ác mà không có tâm ác, thì cái đó mới gọi là trì giới vực nhất. Để còn thiện tướng ác mà có tâm ác nữa thì chưa phải là trì giới vực nhất. Người cái nhất người đủ chánh kiến có thể giải rộng kinh điển đại thừa, trọn chẳng nắm cầm tàn lọng của hàng vương giả, bình dầu gạo thóc các thứ dưa trái. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình đi với hàng vương giả thì họ có cả tôi tới cầm lọng và tự sánh bình dầu đi khỏi Ấn Độ đó. Thường thường lấy dầu sao kinh đó. Thành thử ra như vậy tức là mình trở thành tôi tới họ sao đó. Vì vậy cho nên trong kinh luật họ không có dặn, mà mình có thể giảng rộng ra cho hiểu rằng mình đi chung với vương giả mà mình không nên cầm lọng. Sự thật bây giờ thỉnh thoảng sử dụng đi chung với người cư sĩ, rồi như trời nắng quá có cái dù, rồi một vị ni hoặc vị tăng người cầm cái dù che mình, che luôn không cư sĩ nữa, thì cái đó được không? Ở đây Phật không cho, không cho, nghĩa là làm như vậy thì vô tình như mình là kẻ hầu đó. Cho nên là Phật không cho cái đó. Là mình giàu hoặc là có những nghề công cụ gì của người cư sĩ tất cho mình tất thế cho họ, gạo thóc dưa đá chẳng hạn. Chẳng vì lợi dưỡng mà thân cảnh vua quan tưởng giả đó, mình có thân cảnh vua quan tưởng giả vì hộ pháp chứ đừng vì lợi dưỡng, nhớ vậy đó. Các đàn việt tâm không vui dại, tức là không có nịnh bợ họ. Mấy cái chỗ này tôi xin nhắc quý ngài ráng chú ý dùng. Nhiều khi mình bây giờ vô tình hay là cố ý mà mấy bà giờ mới bước chân tới chùa khen dồn dập ra, lâu bà không đi chùa ăn chuyện gì, năm nay bà phát tức thầy kia nào. Từ mấy cái đó vô tình là mình hơi thôi, rồi mình khen ngợi họ, cái tông họ nói cái gì mình phụ họa cho đó là hay là phải, thì đó là vua vậy đó. Đầy đủ quan nghi phục trời hạn ác phá giới, mình phải gìn giữ khoan nghi để mà trừ những người phá giới. Đây gọi là bậc thầy trì giới hộ pháp đó, được như vậy là bậc thầy trì giới hộ pháp. Người này có thể làm chơn thiện tri thức cho chúng sanh, tâm người này rộng lớn trên biển cả. Thì như vậy tức là dù mình có quen với quan quyền, với bậc vua chúa hoặc là bậc nhà giàu, mà mình không định bợ họ, mình không vì lợi dưỡng, tức là chỉ vì sự hộ pháp truyền bá đạo pháp mà thôi, thì như vậy người đó mới thực là người thiện tri thức cho chúng sanh, mới thực là người có tâm rộng lớn như biển cả. Này ca diếp, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người, đồ chúng quyến thuộc của tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, thầy này bèn làm, bèn là tự phá hoại tăng chúng. Tỳ kheo này bèn là tự phá hoại tăng chúng. Chính cái chỗ này vì cầu lợi mà thuyết pháp, thì cái điều này quý vị nên lưu tâm một chút ít. Thật ra tôi có một lần có một người mời thuyết pháp mà nói thế này, nói bây giờ thuyết pháp để kiếm chút ít, chứ là lúc này thiếu quá, mời thuyết pháp kiếm chút ít chứ lúc này thiếu quá đó. Thì như vậy gì cái gì mà thuyết pháp mà rồi mình không biết làm sao từ chối được thì cũng phải thiếu pháp. Thì như vậy rồi cái ông thầy lúc nào thiếu ông tổ chức thiếu pháp thì như vậy mấy đứa học trò sao, thì sao cũng vậy, thế lúc nào thiếu thì tổ chức thiếu pháp thì như vậy tức là mình vô tình phá hoại tăng chúng. Như vậy tức là cầu lại không, thì đó là Phật nói trong phạm vi thiếu pháp. Đây mình có thể giảng rộng hơn qua một phạm vi khác nữa là gì, thật tổ chức lễ này lễ nọ, phải không? Lúc nào các bạn trong chùa hơi túng rồi tổ chức một cuộc lễ lớn long trọng, mời tất cả Phật tử để gì, thành khi mà tổ chức như vậy để nhắm vào cái gì nhắm khó được không, để mà chi phí trong chùa. Thì nếu mà tổ chức là rưỡi mà bị ít quá thì sao, buồn mặt ngoài nó sẹo hết sao rồi có những người nói thì là lỗ thì như vậy nếu vậy nghe cái đó thì biết nó là sao. Thực ra cái tổ chức của mình gì cầu cái gì, cầu lợi mà tổ chức, mà như vậy thì vô tình mình cũng phá hoại tâm chúng. Thì thầy làm như vậy thì tòa cũng bắt chước theo, thì như vậy tức là một hệ thống từ trên tới dưới. Đó là một cái lối mà Phật nói lý do phá hoại tăng chúng. Quý vị ráng tinh mạch hơn chút, nhìn nhận kỹ lưỡng hơn chút, để là nhiều khi mình làm tưởng như không có tội, mình nghĩ là mình làm cho tam bảo mà, nhưng mà vì cái chủ đích của mình nhắm cái lợi đó, rồi đệ tử thì sao cũng bắt chước theo. Và mình nhiều khi mình có thể có cái lợi đó mình bỏ vô chùa, mà đệ tử thì sao có lợi nó bỏ vô túi. Đó, thì như vậy đó là tại vì mình làm gương cho người sao, cho nên mấy cái điều đó là cái điều nên dạy dặn. Mà chính người già cái nạn cái chùa để thiếu là chừng giờ nó công nhàn chờ khánh thành để lấy cái nào, cho nên cái cuộc khánh thành nó kín ống rồi thùng nước xương không. Rồi như vậy thành nó đệ tử mình cái chùa cũng vậy, rồi cũng cứ nhóm còn cứ xương hoài, rồi cứ như vậy lòng thành một truyền thống cứ như vậy đó, rồi cứ gì cũng cầu lợi. Đó là tôi thấy chính là giờ nếu quý vị mà để ý tinh mật một chút thì thấy rõ ràng mình bị gọi là như là một cái truyền thống vậy đó. Thầy làm vậy, trò làm vậy, rồi thầy thấy thầy cái chùa thiếu 200.000 mà làm lễ khánh thành để trả đủ còn dư thì cho cũng cứ vậy, rồi cứ vậy mà đồng bài với nhau một phương tiện cứ làm như vậy thành một cái hệ thống, đó là phá hoại tăng chúng rồi. Cho nên ráng dè dặt làm cái việc đừng thèm nghĩ tới cái lợi, vì chúng sinh vì đạo mà thôi, chứ còn đừng nghĩ về cái lợi, dù cái lợi đó cho cho chung một nhóm người cũng không cần nghĩ nữa, thì đó mới thật là cái hay. Cho nên mình nghĩ tới cái lợi thì vô tình rồi cái người sau bắt chước, thì cái bắt chước đó nó trở thành ra một cái hư hại. Mà ở đây Đức Phật nói đồ chúng quyến thuộc tiền sau này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, thì sau này bèn là phá hoại tăng chúng, bèn bị cái lỗi phá hoại tăng chúng. Này ta biết tăng chúng có ba hạng, bây giờ chính Đức Phật chia ba hạng, chúng ta ráng mà nhận cho ra thử là mỗi người chúng ta ở hạng nào. Một là phạm giới tạp tăng, phạm giới tạp tăng. Hai là ngu si tăng. Ba là thanh tịnh tăng. Đó, phạm giới tạp tăng, ngu si tăng và thanh tịnh tăng. Hạng phá giới tạp tăng, thời dễ phá hoại. Hạng tăng thanh tịnh trì giới, thời lợi danh không làm hư hoại được. Đó, thành cái hạng phá giới tạp tăng này thì dễ bị người ta phá hoại lắm, chứ còn hạng thanh tịnh tăng này không ai phá hoại được. Đây Đức Phật mới giảng thế nào là phá giới tạp tăng. Nếu thầy tỳ kheo giàu là giữ gìn giới khác đó, đối với bản thân mình giữ trong sạch, mà vì cầu lợi nên cùng với người phá giới ở chung, ngồi chung, đi chung, sự nghiệp chung đó, thì cái này cũng như sự hùng hợp. Nghĩa là mình thì mình giữ giới đàng hoàng, mà thấy cái ông đó, thầy đó là cô đó phá giới nhưng mà làm gì đó cấu dựng lại khách khác, thôi kệ cũng hùng như họ, kệ họ xấu như kệ họ, nếu có lợi cho chùa mình thôi, thành ra mình cũng hùng hợp. Mà hùng hợp với họ thì phải đi chung với họ, phải ở chung với họ, phải chịu nhiệm chung với họ, thì đây gọi là phá giới, cũng gọi là tạo tăng. Như vậy đó, phá giới đó gọi là tạo tăng, nó là tạo tăng. Thì quý vị mà xét kỹ rồi coi bây giờ có những chuyện như vậy hay không. Nếu mà có thì đáng là học rồi, đáng thêm chừa để cho mình không có phạm cái lỗi này. Thế nào là ngu si tăng? Nếu có tỳ kheo ở nơi lan nhã, lan nhã tức là chỗ mà vắng lẽ yên lặng đó, tâm trí tối khờ đành độn, thiểu dục đi khất thực, thì ít muốn đi khất thực khi mà ngu si. Ở chỗ vắng lẽ đi khất thực ít muốn thì coi như đàng hoàng lắm rồi đó, nhưng mà chỉ có cái đần độn. Đến ngày thuyết giới, ngày tự tứ bảo các đệ tử thâm tịnh sám hối, người ta không có tội lỗi vẫn đang sám hối. Như vậy đó là cái đần độn của mình đó. Người ta sám hối là phạm tội mới sám hối, người ta không phạm tội thì bắt ta đi sám hối. Thấy người không phải đệ tử phạm giới không có thể bảo thâm tịnh sám hối. Đó, người nào không phải đệ tử mình họ phạm giới cũng không biểu họ sám hối, mà bèn chung thiết giới tự tứ, đây gọi là hạng ngu si tăng. Đệ tử mình nó thanh tịnh bắt nó sám hối, còn những người không phải đệ tử mình họ phạm tội không bắt họ sám hối mà vẫn rồi cũng thiết giới tự tứ với họ, thì đó gọi là ngu si tăng đó. Thế nào là thanh tịnh tăng? Có tỳ kheo tăng không bị, có tỳ kheo tăng không bị trăm ngàn loài ma làm trở ngại, tức là ma nào cũng không động tới họ được. Đại chúng Bồ Tát này bổn tánh thanh tịnh, có thể điều phục hai bộ chúng trên, làm cho đều an trụ trong chúng thanh tịnh. Hai hạng trên tức là hạng ngu si tăng và hạng phá giới tạp tăng điều cũng được hai hạng đó, thì đây gọi là bậc đại sư hộ pháp vô thượng. Người được như vậy đó là đại sư hộ pháp vô thượng. Người khéo trì luật vì muốn điều phục lễ chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới, không phải luật thời không chính biết, còn phải luật còn phải là luật thời bèn chứng biết, nó cái nào phải luật thì cũng biết là phải luật, cái nào không phải luật biết là không phải luật. Thế nào là điều phục lễ chúng sanh, nó muốn điều phục lễ chúng sanh thì sao? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh mà thường vào xóm làng, chẳng chọn thời tiết, hoặc đến nhà của quá phụ dâm nữ mà cũng ở chung, cùng ở chung nhiều năm, đây gọi là điều phục lễ chúng sanh. Nếu là hàng thanh văn thì không nên làm như vậy đó. Nếu là thật là Bồ Tát thì mới có quyền làm thế đó, còn nếu thanh văn thì không nên làm. Thế nào là giới trọng? Nếu thấy Đức Như Lai nhân sự chế giới, từ ngày nay ông phải cẩn thận chớ lại phạm như bốn giới trọng, người xuất gia không nên làm mà bèn cố ý làm, là không phải sa môn, không phải hàng thích tử, đây gọi là trọng. Thế nào là giới khinh? Nếu phạm tội nhẹ ba lần can gián, nếu hay bỏ được, đây gọi là khinh. Bị can gián rồi liền bỏ thì đó là giới khinh. Chẳng phải luật không chứng biết là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dụng thời không ở chung với người ấy. Thế chẳng phải luật không chứng biết là sao? Là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dụng thời không ở chung với người ấy. Phải là luật thời chứng biết là khéo học giới luật, chẳng gần người phá giới, thấy ai thực hành thuận với giới luật thời lòng vui mừng. Hay khéo giải thuyết thế nào là chỗ mà Phật làm của Phật pháp, đây gọi là luật sư. Khéo hiểu thứ nhất tự, khéo nhìn khế kinh cũng lại như vậy. Cái nào phải luật thì mình theo, mình khuyến khích, cái nào không phải luật thì mình tránh xa, thì như vậy đó mới gọi là người biết giới luật. Này ca diếp, Phật pháp vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng vậy chẳng thể nghĩ bàn. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, đúng như lời Đức Phật dạy, Phật pháp vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng vậy chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nên biết Như Lai thường trụ chẳng biến đổi, chẳng hư hoại, nay con khéo học và cũng sẽ giảng trọng, giảng rộng cho người về nghĩa ấy. Đó, như vậy đến đây ngài Bồ Tát Ca Diếp đã biết được Như Lai thường trụ, đã biết được Như Lai không biến hoại rồi, cho nên ngài hứa sẽ dạy mọi người biết như ấy. Đức Phật khen ngợi làm thai thân Như Lai như kim cang, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại. Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy chân tánh, biết chân tánh như vậy, nếu có thể thấy biết tình đã như vậy thời là thấy thân kim cang không hư hoại của Phật, như thấy hình sắc trong gương sáng, thân rất rõ ràng, không ngờ vật gì nữa hết. Thì như vậy quý vị thấy ở đây nói thân kim cang bất hoại là chỉ cho pháp thân, mà muốn có pháp thân đó thì phải thực tâm hộ trì chánh pháp, nhất là hộ trì pháp đại thừa niết bàn này. Thì như vậy đó là gốc của cái nguyên nhân để được thân kim cang bất hoại. Thôi nghĩ văn tư y phần này Đức Phật sẽ dạy bốn hạng người làm một chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh. Phật bảo này ca diếp, trong kinh đại niết bàn huy diệu này có bốn hạng người hay hộ trì chánh pháp, kiến lập chánh pháp, ức niệm chánh pháp. Hộ trì chánh pháp tức là gìn giữ bảo hộ, gọi là hộ trì. Kiến lập chánh pháp nghĩa là dựng lập, làm cho người ta thấy, làm cho người ta hiểu được chánh pháp, gọi là kiến lập. Ức niệm chánh pháp tức là nhớ, nhớ giỏi, ghi nhớ giỏi về chánh pháp, gọi là ức niệm. Thì những người đó tự mình hộ trì,
rồi tự mình dựng lập cho mọi người thấy hiểu, rồi tự mình gìn giữ nhớ mãi mãi không quên. Thương xót là làm lợi ích an lạc nhiều cho thế gian và làm chỗ nương tựa cho thế gian. Hạng người đó là ai? Một là bậc xuất thế đủ tánh phiền não. Xuất thế mà còn có những tánh phiền não. Hai là bậc tu đà hoàng, nhập tứ đà hàm. Ba là bậc a na hàm. Bốn là bậc a la hán. Thì cái danh từ thì chúng ta thấy là danh từ của tiểu thừa, nhưng mà sự thật các ngài tu là tu cái hạnh của đại thừa. Cho nên mình đừng có mắc kẹt ở danh từ mà tưởng đâu đó là bốn hạng người của trong tứ quả thanh văn. Không phải. Đây Đức Phật có giải thích từng hạng. Bốn hạng người trên đây hiện ra nơi đời có thể có thương làm nhiều điều lợi ích an lạc cho thế gian, cho trời, cho người, làm chỗ y chỉ cho thế gian. Đây, hạng người thứ nhất, thế nào gọi là đủ tánh phiền não, tức là xuất thế mà đủ tánh phiền não đó. Nếu có người hay phụng trì giới cấm, đầy đủ oai nghi, kiến lập chánh pháp, đối với mình thì gìn giữ giới cấm, đầy đủ oai nghi mà lại dựng lập chánh pháp, nghe hiểu lời Phật dạy rồi đem phân biệt tuyên thuyết cho người khác, chỗ gọi rằng thiểu dục là đạo, đa dục không phải đạo. Bảo cho người ta biết thiểu dục tri túc đó là hợp đạo, còn nếu mà ham cầu nhiều thì cái đó không phải là đạo. Rộng giảng nói tám điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, tức là như bác đại nhân giác đó, dạng trực giảng trực rộng cho họ hiểu. Có ai phạm tội thì chỉ bảo cho họ phát lồ sám hối để trừ tội, khéo biết pháp bí mật của Bồ Tát phương tiện ra làm đó. Khéo biết được những cái phương tiện khéo léo bí mật của Bồ Tát. Hạng người này gọi là phàm phu chứ chẳng phải bậc thứ tám. Hạng người này là hạng người phàm phu chứ không phải là bậc thứ tám, bởi vì bậc thứ tám là chỉ cho bậc Bồ Tát, còn ở đây là chỉ phàm phu. Tuy phàm phu còn đủ tánh phiền não mà người ta khéo hộ trì chánh pháp, giảng dạy chánh pháp, hướng dẫn người trừ bỏ những tội lỗi và biết những cái phương tiện khéo léo của Bồ Tát. Người bậc thứ tám không phải phàm phu gọi là Bồ Tát, không gọi là Phật. Người bậc thứ tám tức là Bát Địa Bồ Tát thì không phải là phàm phu gọi là Bồ Tát mà chưa phải là Phật. Còn ở đây hạng người này tuy là phàm phu nhưng mà họ đã có những tư cách siêu xuất thế gian. Vì vậy mà nói những hạng người xuất thế mà còn đủ tánh phiền não. Hạng thứ hai là bậc tu đà hoàng và bậc tư đà hàm. Hạng này nếu được chánh pháp thời thọ trì chánh pháp, nghe pháp nơi Phật đúng theo chỗ đã được nghe, bèn biên chép thọ trì đọc tụng rồi nói lại cho người khác. Không bao giờ hạng người này nghe pháp rồi mà không chép, không thọ, không nói. Khi nghe rồi tự mình chép, thọ và nói lại cho người, và cũng không bao giờ nói Phật cho chứa dần bất tịch như thôi tới nhân dân, tức là không bao giờ nói trái với luật của Phật. Hạng thứ hai đây chưa được bậc thứ ba, tức là tự nơi bậc thứ ba gọi là Bồ Tát đã được thọ ký. Tuy rằng hạng này chưa phải tự được bậc thứ ba nhưng mà cũng là cái hạng mà vượt lên chứ không phải là những hạng người thường. Nếu mà được tự bậc thứ ba tức là gọi là Bồ Tát đã được thọ ký, thì như vậy hạng này coi như Bồ Tát mà chưa được thọ ký. Hạng người thứ ba gọi là bậc A Na Hàm. Bậc này không có ở, không có những việc phỉ báng chánh pháp, cho chứa tôi tớ các vật bất tịnh, thọ trì sách luận ngoại đạo, cũng không bị khách trần phiền não làm chướng, cựu phiền não che ngang, cũng không giấu chân thiệt xá lợi của Như Lai, không bị bệnh ngoài làm não hại, không bị bốn thứ lắng độc xâm nhiễu mà luận nói là ngã. Nhìn đây, nói là người này không có những việc chỉ bán chính pháp. Những việc đó, những việc gì? Là những việc này cho chứa tôi tớ nè, cho chứa các việc bất tịnh nè, và cho đọc sách luận ngoại đạo. Đó, cái hạng này không có những điều đó. Và hạng này không bị khách trần phiền não làm chướng ngại, những cái phiền não cũ không còn che ngăn nữa, cũng không có giấu cái xá lợi chân thật của Phật. Cái xá lợi chân thật của Phật là cái gì? Tức là chỉ cho pháp thân đó, nghĩa là pháp thân không, nghĩa là lúc nào cũng diễn bài để người ta nhận, người ta tin được có pháp thân, không bị bệnh ngoài làm não hại, tức là những cái bệnh bên ngoài không có não hại được, không bị bốn thứ rắn độc xâm nhiễu mà luận nói là ngã. Bốn thứ rắn độc xâm nhiễu là cái gì? Tức là tứ đại, nó là tứ đại, nó không còn có lấn hiếp lẫn nhau nữa, cho nên nơi cái thân tứ đại này không có nói ngã, thường nói lý vô ngã, không bao giờ nói tham luyến thế pháp, mà thường nói pháp đại thừa, nói nối luôn không dứt, không bao giờ nói những chuyện tham luyến theo pháp thế gian, mà chỉ nói pháp đại thừa lúc nào cũng còn mãi không dứt. Thân thể của vị này không có tám dạng hội trùng, đã lìa hẳn dâm dục, dẫn đến trong giấc mộng chẳng trải bất tịnh, lúc sống chết không sợ hãi, gần chết được an ổn tự tại. An hàm nghĩa là gì? Vị này không còn trở lại những lỗi lầm, không làm nhơ nhớp được người, là bậc Bồ Tát đã được thọ ký, sắp trở thành bậc vô thượng chánh giác. Đây gọi là hạng người thứ ba. Thành ra cái hạng người thứ ba này là chỉ cho Bồ Tát được thọ ký. Còn hạng người thứ hai kia là Bồ Tát chưa được thọ ký. Còn hạng người thứ nhất kia thì mới phát tâm Bồ Đề chứ chưa được là Bồ Tát. Đó, thì như vậy cho chúng ta dễ hiểu, chứ khỏi lầm danh từ Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm tưởng là tiểu thừa. Hạng người thứ tư là bậc A-la-hán. Bậc này dứt hẳn phiền não, giải thoát sanh tử, việc làm đã xong, là bậc là Bồ Tát trụ địa thứ 10, đặng trí huệ tự tại, có thể hiện bất cứ thân hình nào mà mọi loài ưa thích. Cái đây là tùy loại có hiện đó. Muốn thành Phật liền có thể được thành, trọn nên vô lượng công đức như vậy, nên gọi là A-la-hán. Thì như vậy cái hạng người này là thập địa Bồ Tát, nghĩa là có thể muốn thành Phật cũng được, muốn quá độ chúng sanh cũng được, tùy tại, tùy ý tự tại, chứ không có bị chướng ngăn, cho nên gọi đó là A-la-hán. Trên đây là bốn hạng người xuất hiện nơi đời, xót thương người đời, đem nhiều lợi ích an vui cho thế gian, là chỗ thế gian nương tựa, là bậc rất tôn quý của cõi trời cõi người, không khác gì Đức Như Lai. Thì như vậy trong bốn hạng người đó là bốn hạng người đáng cho chúng sanh nương tựa, có họ ra đời cũng như có Phật ra đời, chúng ta hết sức là nhờ vào đó để tiến tu được giải thoát. Trong phần này là ý ngài Ca Diếp Bồ Tát Ca Diếp ngài Nghi. Ngài nói rằng Đức Phật nói sau này có những loài thiên ma ba tình, nó sẽ biến hiện cái hình Phật vân vân, mà nó phá hoại chánh pháp. Mà giờ Đức Phật bảo con nương và bốn hạng người trên
Rồi như vậy là biết đâu ma quá là bốn mạng người trên, rồi con nghe lời con lầm làm sao? Như vậy cho nên con không thể tin được bốn hạng người trên. Nếu mà họ thật thì không nói gì, nếu ma hiện ra cái các cái gì đó thì làm sao mà mình chuyển giáo được, nào là giả nào là thật. Thì như vậy cho nên cái chỗ đó, cái chỗ mà làm cho con không thể nào mà có quan niệm kính mến để nương tựa theo được. Thì đó là cái ý của ngài Đại Sa Diết nhờ Phật mà thưa với Phật. Ở đây Đức Phật ngài mới chỉ cho thấy: này Sa Diết, ta đến đối với lời nói của Như Lai mà có lòng nghi ngờ, còn không nên thọ trì. Phật nói chẳng những là lời của các vị trên đó, mà cho tới lời Phật nói, mà nếu mình còn nghi á, thì cũng không nên thọ trì thai, huống là lời của các hạng người ấy. Và phàm lời nói của Phật mà mình không hiểu, mình không có còn nghi ngờ, mình còn không nên thọ trì, huống nữa là lời các hạng người trên. Vì thế nên phải chứa phân biệt cho rõ là lành hay chẳng lành, nên hay chẳng nên làm, nên làm hay chẳng nên làm. Cái lời nói nào mình phải nhận cho thiệt kỹ, cho đúng đắn, rồi mới tin, mới làm. Được như vậy mới có kết quả an lạc lâu dài. Này cá giết, ví như con chó gian trộm, đêm tối lén vào nhà người, ngồi trong nhà, nếu hay được, phải liền la đuổi, chó ấy sợ bỏ đi, không dám trở lại. Cũng thế, từ nay các ông phải theo cách ấy mà trị loài thiên ma. Bảo thiên ma rằng: này ba tuần, nhà ngươi không được đối diện ra các thân hình ấy, nếu còn hiện, ta sẽ dùng 5 món trói buộc để mà trói nhà ngươi. Ma nghe rồi bỏ đi, sẽ bỏ đi không trở lại phá nữa. Thì như vậy, bởi vì Đức Phật ví dụ ma nó tới nó phá mình cũng như là con chó trộm vậy đó, nó lén nhà mình. Mà nếu mình là chủ nhà thấy mình la lên thì nó quản nó chạy chứ có gì đâu mà sợ, phải không? Mà tại vì nó lén vô rồi mình tại cái tật mình dễ sợ ma, thấy con chó quản mình sợ nó, mình quấn vào chín mít thì như vậy thì nó ăn hết của mình. Chứ nếu mình thấy nó mình la đuổi nó thì tất nhiên nó sợ nó chạy, đối với ma cũng vậy. Mình thấy nó mình được khiếp đi thì nó thể nó hoàn thành làm chủ mình. Chứ nếu thấy nó mình biết nó, mình dày nó, nó bay không đi thì tao dùng 5 món này tao khói buộc, thì nó nghe nói nó cũng quản nó chạy. Đó là Đức Phật ngài dạy, nếu biết là ma thì phải đuổi đi. Nhưng cái phần này thì Đức Phật mới nói đuổi đi mà chưa có nói đến cái lý cao siêu của Đại Thừa. Bây giờ ngài Ca Diếp ngài còn thưa thêm: bạch Thế Tôn, như Phật vì ông Cù Thư La mà dạy rằng, nếu có thể hàng phục thiên ma như vậy, thời cũng có thể được gần đại nhất bàn. Thế thời Đức Thư La cần gì nói bốn hạng người trên đây là chỗ quy y của mọi người? Lời nói của bốn hạng người trên đây chưa ác đáng tin. Nếu mỗi người tự hàng phục thiên ma được thì tự người đó đến đại nhất bàn, cần gì phải nương vào bốn người trên? Vì đã bốn người trên chưa chắc là đáng tin. Thì Đức Phật mới giải thêm: ngày Ca Diếp, Như Lai vì hàng thanh văn nhục nhãn mà nói là hàng phục loài thiên ma, chứ chẳng phải vì người tu học Đại Thừa mà nói. Hàng thanh văn dầu có thiên nhãn nhưng vẫn gọi là nhục nhãn, người tu học Đại Thừa dầu có nhục nhãn nhưng gọi là Phật nhãn. Vì kinh điển Đại Thừa gọi là Phật Thừa là trên tất cả các hơn, là trên tất cả và hơn tất cả. Thì tại sao thanh văn đã có thiên nhãn mà Đức Phật gọi là nhục nhãn? Còn cái này hàng học Đại Thừa tuy là nhục nhãn phàm phu mà gọi là Phật nhãn, tại sao vậy? Thì bởi vì hàng thanh văn tuy có thiên nhãn
thấy xa vân vân, nhưng mà chưa thấy được pháp thân. Bởi chưa thấy được pháp thân cho nên thấy các pháp còn ở trong vòng đối đãi, có thân tử đáng sợ, có niết bàn đáng cầu. Đó, thì như vậy tôi nói rằng có thiên nhãn mà chưa có thoát ra cái tương đối. Còn đối với hàng học đại thừa, tuy rằng còn phàm phu nhưng mà nhận ra được pháp thân Phật tánh, thì như vậy tức là thấy được Phật, mà thấy được Phật cho nên gọi là Phật nhãn, có pháp Phật. Ở đây Phật mới dùng cái ví dụ như có một vị đại trụ sĩ khuyên bảo những người nhút nhát theo mình rằng các ngươi phải học tập bắn cung múa kiếm như thế này, phải có dạng dĩ đừng khiếp sợ, xem ai cũng yếu kém chỉ có mình là mạnh mẽ. Thì cái thực này gọi là thực gì? Tự kỷ ám thị, nghĩa là dùng cái chức tự kỷ ám thị cho rằng ai cũng thương mình hết, để là lúc đó mình mạnh lên. Thì như vậy đó, khi mà dùng cái thuật này đó, là vì lý do gì mà dùng? Bởi vì mình nhút nhát, mình sợ thấy ai mình cũng muốn rung lên. Bây giờ nếu vậy thì làm sao mà đánh lại người ta? Cho nên phải dùng cái thuật tự kỷ ám thị, tức là mình tưởng như ai cũng thua mình hết, ai cũng yếu đuối hơn mình hết, thì lúc đó mình sẽ dạng lên. Thì như vậy, cái phương pháp dạy đó là vì người nào mà dạy? Vì người hèn nhát mà dạy. Thì những cái điều này thường thường hồi xưa mới đi tập giảng rồi tôi cũng được huấn luyện bởi những cái lối này. Thì khi lên giảng thì bởi vì mình nói là người đi ra học giảng, cho nên biết rằng ở dưới hội mình giảng đó có lắm người tài giỏi hơn mình, sợ rồi họ bẻ cái mình không biết làm sao mà đáp được. Cho nên nghĩa là chú đạn ra giảng là muốn là bắn trúng được rồi. Thì cái đó là cái gì? Là cái yếu đuối, cái nhút nhát, thiếu sợ của mình. Ra những chuyện huấn luyện mình giảng thì phải nói là coi tất cả ai cũng thua mình hết, nó là chưa một hạ cho nhân á, để cho mình cao lên ra ngoài dạng ăn dạng nói một chút. Thế nếu mình sợ người ta bẻ mình rồi mình không dám nói gì hết thì làm sao mình giảng cho ra lời? Thì đó là một phương tiện đối với những kẻ sơ cơ nhút nhát, phải không? Chứ cần đối với người mà nếu mà kinh điển nằm lòng thao thao bất tuyệt rồi thì cần gì phải dùng cái thực tế nữa. Người tự nhiên ai hỏi đâu nói đó thì có ngại gì phải dùng. Như vậy cho nên biết rằng khi mà dùng cái phương tiện này là để chỉ cho dạy những người còn nhút nhát, còn yếu đuối mới dạy như vậy. Cho nên đây Phật nói như cũng thế, Đức Như Lai bảo hàng thanh văn chớ sợ ma va tuần đó. Thì hàng thanh văn đừng nhút nhát, nếu ma va tuần hiện hình Phật đến trước các ông thời các ông phải tinh tấn gìn chánh niệm cho vững chắc, ma chưa tất lo sầu mà bỏ đi đó. Đừng sợ, cứ ráng giữ chánh niệm vững chắc thì ma sợ mình. Đó là phương tiện Đức Phật dạy. Đây tới cái vị đại chuyện sử này, cái viết như vị đại chuyện sử không bắt giết ai. Người học đại thừa cũng vậy, khi được nghe các kinh điển thâm mật, lòng họ vui thích không hề sợ kinh sợ. Vì người tu học đại thừa ấy từ trước đã tình cúng dường cung kính lễ bái vô lượng muôn ức Đức Phật, dầu có vô số loài ma đến phá phái cũng không chút kinh sợ. Ví như vị thuốc A Già Đà, nếu mà có vị thuốc này rồi thì hàng phục được các cái loài rắn độc. Thì cũng vậy, kinh điển đại thừa hàng phục tất cả các loài ma. Thì tôi lấy một cái chuyện gần, chính vì cái chỗ này là cái chỗ kinh nghiệm bản thân mà nói ra. Như hồi mới như tập tu thiền thì có một số quý thầy cứ nói ngồi thiền thấy ma hiện thế này, thấy ma hiện thế kia, thấy ma hiện thế nọ, có thể là kể trong chồng thứ ma. Cái gì nói là ngồi thiền, ngồi ban đêm, ngồi giữa chùa, cái thình lình có cánh tay trên lâm phong hồng xuống,
thần xuống rồi lát lên nó có một cánh chim, có một cái bắp đùi, thần xuống nó làm vậy mà nó rước là rớt ốc rồi tôi không được, quán phải chạy đi. Thường nghe nói là cũng hơi ngán ngán, sự thật lúc đầu nghe nói cũng là ngán không biết là sao, nhưng mà bây giờ khi mình hiểu được tinh thần đại thừa rồi mình hết ngán nữa. Tại sao hết ngán? Bởi vì mình thấy rằng tam giới di tâm, có pháp nào ngoài tâm mà có đâu. Tại sao không có pháp ngoài tâm mà có? Thì chính Phật còn từ tâm mà ra, huống nữa là chúng sinh ma pháp. Thành ra không có cái pháp nào thật ngoài tâm mình mà có. Thì như vậy mình tin được tâm mình rồi thôi, các pháp nó là không có gì đáng sợ hết. Tại vì mình còn thấy ngoài tâm có pháp, cho nên mình mới kinh sợ, sợ có cái bên ngoài. Thì như vậy, cho nên khi mà mình tin hiểu được đại thừa rồi thì mình không còn có gì lo sợ hết. Mà chính cái chỗ đó tôi thấy rằng đó là cái đáng tin, nghĩa là không có cái gì mà có thể quấy nhiễu mình, nếu mình chỉ biết tất cả pháp hiện ra đều là từ tâm. Và nhiều khi mình không nhận được cái đó, rồi mình cho rằng có cái pháp ngoài tâm mình, rồi mình quản lên mình kinh sợ. Thì chính cái chỗ này như ở trong cái cuốn mà Tu Tập Thiền Đạo, rồi tả một vị thiền sư nó ngồi thiền, rồi thấy có con nhện nó hiện trước, nó hiện mà đầu nhỏ biết lớn lấy người ta nó sờ sờ gần bên rồi tức quá thuận được đuổi vào ổng đi. Rồi ổng mới lại thưa với ông thầy biểu là dùng cách này cái quán đuổi cũng được. Rốt cuộc ông thưa ông thầy, nó giờ chỉ còn cách đâm nó cho nó chết. Thà là nó chết rồi mình có tội nhưng còn tu được, chứ còn để như vậy thì nó làm chứng nó tu không được. Ông thầy biểu thôi giờ chú lấy cục phấn tối chứ ngồi thiền thấy nó hiện ra chứ giặt chữ thập ở trên bụng nó cái rồi mai để lại đây. Thì tối đó ngồi thấy y hiện ra mới lấy cục phấn giặt chữ thập đàng hoàng, tới mai lại trình ông thầy, ông thầy cứ dở bụng chú lên coi, dở bụng thấy chữ thập giặt trên bụng mình. Thì như vậy hỏi ông dạy nó từ đâu mà ra, phải đâm cái nhện hay là đâm ai đó. Như vậy cho nên người rõ ràng nên tinh thần đại thừa Phật nói tất cả pháp từ tâm mà ra, chính cái đó là từ bên mình hiện ra, rồi mình tưởng nó thiệt ở bên ngoài rồi sanh chướng, chứ mình nhớ là từ tâm hiện thì không có pháp nào thiệt hết, từ tâm mà ra đó. Thì như vậy thì ma cái gì hiện ra nó no, cái đó là tại tâm mình nó hiện chứ không gì hết. Cứ nhắm mắt là thanh tịnh tâm thì nó hết rồi, chứ không có gì. Chứ còn mình cứ là thấy nó là quảng kinh, nó xa có ma tới muốn giết mình cái gì đó thì tất nhiên là mình bị hại. Cho nên nó hiểu tất cả đều là từ tâm, cho nên nó là ngoài tâm không có một pháp nữa. Nếu thấy có một pháp ngoài tâm thì tất nhiên đó là thấy có hai rồi. Cho nên nó hiểu đại thừa thì thấy rõ là ngoài tâm không có một pháp. Mà không có một pháp thì làm gì có ma ngoài mình, thì tất cả ma cũng do mình hiện ra mà thôi. Hiểu như vậy đó thì không còn gì sợ hết, không còn cái ma nào mà có thể mà phá hại được mình. Như có một vị thuốc mà hay nhất, tất cả là ráng mình đều trị được. Này ca diếp ví như loài độc long, lúc muốn hại ai hoặc là lấy mắt độc nhìn, hoặc là dùng miệng hà hơi độc, tất cả muôn thú sư tử cọp sói đều kinh sợ độc long. Nếu xuông nhầm hơi độc thời đều bị hại. Có người giỏi thần chú có thể điều phục loài độc long cùng các ác thú dùng làm con vật để cởi. Cũng vậy, người học đại thừa thấy hàng thánh văn sợ những sự làm hại của ma ba tuần, đối với pháp đại thừa không chịu tin, đều dùng phương tiện hàng phục loài ma trước, rồi nhân đó rộng nói các môn diệu pháp. Thành thử là những cái gì họ tu học về đại thừa, họ thấu hiểu về đại thừa rồi, thì giả sử như muốn giáo hóa những hàng thanh văn, vì hàng thanh văn cứ khiếp sợ ma rồi ở ngoài nó phá, cho nên các ngài mới hiện ra những cái cách mà trị ma, điều phục ma, để cho các hàng thanh văn dính niềm tin. Đó là những phương tiện. Chứ sự thật ra các ngài đâu còn sợ ma nữa mà phải điều phục. Hàng thanh văn kia thấy đã hàng phục được loài ma nên hết sợ, mới có lòng tin đối với chánh pháp vô thượng của đại thừa.
và bảo nhau rằng từ nay trở đi ở trong pháp đại thừa chúng ta chớ có làm chướng ngại, thì giờ hết dám khinh đại thừa nữa. Thì bây giờ tôi hỏi trong đây, chúng ta tu về đại thừa, tu cho báo đại thừa mà có sợ ma không? Có không? Nếu mà còn sợ ma thì đó là chưa phải là sư tử à, phải không? Nếu mà sư tử thì còn gì mà sợ, rống lên thì tất cả thiên ma rồi gì nó đều khiếp hết. Còn lại mình sợ nó tức là mình chưa phải là sư tử con. Nên cái đó ráng nha, tập nhận ra rằng tất cả pháp không có gì ngoài tâm mà có. Thì như vậy cứ trở về cái tâm bất sanh bất diệt đó thì không có pháp nào nó hại được. Cái gì nó hiện ra thân mình còn không thiệt, huống nữa là những cái bóng dáng hiện ra làm sao mà thiệt mà sợ. Có ai ngồi thiền ma lại nó ăn tươi nước sống đâu, phải không? Có ai bị nó ăn tươi nước sống lần nào vậy?